Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách cơ đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả cơ đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp Điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe chương thứ 9. Yêu thương không phải là một cảm xúc. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Giăng đoạn 13 câu 34. Phân đoạn kinh thánh trên thường xuyên được trích dẫn, nhưng có bao giờ bạn nghĩ đến những lời này ngụ ý gì không? Chúng ta được truyền lệnh phải yêu thương. Làm thế nào Đức Chúa Trời là điều khiển cảm xúc? Không, Ngài không làm điều đó. Tình yêu mà Đức Chúa Trời đòi hỏi không phải là cảm xúc, nó là một quyết định. Khi cố gắng yêu thương Đức Chúa Trời với cả trái tim, chúng ta thường dễ cảm thấy có lỗi vì chúng ta không cảm nhận được là chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời. Chúng ta không tự tạo ra cảm xúc để yêu thương Ngài. Nhưng ý chính ở đây là xúc cảm không phải là chủ yếu. Cảm xúc có thể có, nhưng chúng không là điều quan trọng nhất. Yêu thương Đức Chúa Trời là vâng lời Ngài, là tìm kiếm ý chỉ Ngài. Do đó, nó thuộc lĩnh vực của sự quyết định. Phần sâu thẳm trong đời sống cơ đốc nhân, nó giống như cuộc sống hôn nhân vậy. Nếu đời sống hôn nhân của bạn chỉ là cảm xúc mà thôi, nó sẽ là con đường gập ghềnh, là cuộc sống thăng trầm cùng với cảm xúc. Cuộc sống hôn nhân nghĩa là phải dựa trên những quyết định có nền tảng vững chắc. Chúng ta phải cam kết với chính mình, đó là tình yêu agape. Cảm xúc đến và đi, nhưng cam kết thì bền vững. Nếu cuộc sống hôn nhân của chúng ta chỉ dựa trên những cảm xúc mà thôi, thì chúng ta đang lựa chọn chỗ nông cạn nhất. Chúng ta đều phải trải qua những thời điểm khi cảm xúc gặp sóng gió trong đời. Nhưng nếu có sự cam kết vững vàng, thì chúng ta sẽ có một cuộc hôn nhân dựa trên nền tảng quyết định là chỗ sâu sắc nhất. Sớm hay muộn, cảm xúc rồi cũng sẽ cạn kiệt trong đời sống hôn nhân. Sẽ đến lúc sự hấp dẫn giới tính giảm dần và tình cảm gia đình không thể làm tan đi sự căng thẳng. Tình cảm sẽ không thể nào đi xa hơn. Đó là những lý do để chúng ta tuân theo sự thúc đẩy của tình yêu agape. Đây là cách để nếm trải một tình yêu mạnh mẽ và hòa hợp trong hôn nhân. Còn nhớ mệnh lệnh của Phao-lô dành cho những cặp vợ chồng, đó là không nên tách rời quan hệ tình dục ra khỏi đời sống hôn nhân. Có đôi khi cảm giác của chúng ta thể hiện sự xa cách thay vì sự hòa hợp, và thường thì người bạn đời yêu thương tôn trọng tình cảm của chồng hay vợ mình. Nhưng sự thân mật luôn phải được duy trì, và đây là lúc tình yêu agape nảy sinh, khi hai bên cùng xem xét và làm mới lại sự cam kết để đáp ứng nhu cầu của nhau, và rồi cảm xúc sẽ lại đến. Có đôi khi trên thực tế, tình cảm gia đình không còn nữa. Nếu phải thú nhận thì có đôi khi chúng ta thật sự không thấy thích thú với con cái hay người bạn đời của chúng ta tí nào. Chúng ta khó chịu với những thói quen, chán ngấy với những đòi hỏi của họ. Nhưng tình yêu agape giúp đỡ chúng ta. Agape không phải chỉ là cảm xúc, nó là lời cam kết. Quyết định là sự tuân theo. Nếu chúng ta làm theo những điều này, sẽ có khoảng bao nhiêu gia đình được duy trì thay vì bị tan rã? Sẽ có bao nhiêu mối quan hệ được gia tăng theo năm tháng thay vì phải chia ly? Hãy lập danh sách những thành viên trong gia đình mà bạn không cảm thấy yêu, suy nghĩ và cầu nguyện về việc lập lời cam kết, quan tâm thật đến lợi ích của họ, cho dù bạn phải trả giá. Thưa quý thính giả, chương chính của phần 1 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 10 của phần 1 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Ý Nghĩa Cho Đời Con do ca sĩ Isaac Thái trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ôi cha yêu dấu ơi, hãy đến bên con giờ đây. Lòng con đang rất bất an, tuyệt vọng. Con mong được cha chở che, mong được cha đến bên sưởi ấm trái tim đầy đau thương. Qua đi những tháng ngày, nước mắt tuôn rơi từng đêm. Lòng thầm cầu xin Chúa giúp con vững vàng và vượt qua bao giông tố ùa về. Nguyện bàn tay cha nắm giữ con từng ngày. Ôi cha yêu dấu ơi, hãy đến bên con giờ đây. Lòng con đang rất bất an, tuyệt vọng. Con mong được cha chở che, mong được cha đến bên sưởi ấm trái tim đầy đau thương. Qua đi những tháng ngày, nước mắt tuôn rơi từng đi. Lòng thầm cầu xin Chúa giúp con vững vàng và vượt qua bao giông tố ùa về. Nguyện bàn tay cha nắm giữ con từng ngày. Cuộc đời thật ý nghĩa, vì từ nay có Giê-xu. Bước đi theo cha trong mong nơi cha, trọn đời sẽ mãi luôn ngợi ca. Khi có Giê-xu là bạn thân, thì niềm vui lẫn nỗi buồn Ngài sẽ chia sớt cho con và dẫn đưa con. Cuộc đời thật ý nghĩa, vì từ nay có Giê-xu. Bước đi theo cha trong mong nơi cha, trọn đời sẽ mãi luôn ngợi ca. Chỉ có Giê-xu là bạn thân, Ngài sẽ mãi ở bên con. Nhận được ơn phước nơi thiên thượng, mãi đến khi gặp được Ngài. Ý nghĩa, vì từ nay có Giê-xu. Bước đi theo cha trong mong nơi cha, trọn đời sẽ mãi luôn ngợi ca. Khi có Giê-xu là bạn thân, thì niềm vui lẫn nỗi buồn Ngài sẽ chia sớt cho con và dẫn đưa con. Cuộc đời thật ý nghĩa, vì từ nay có Giê-xu. Theo cha trong mong nơi cha, trọn đời sẽ mãi luôn ngợi ca. Chỉ có Giê-xu là bạn thân, Ngài sẽ mãi ở bên con. Nhận được ơn phước nơi thiên thượng, mãi đến khi gặp được Ngài.
Vì từ nay có Giê-xu, bước đi theo cha trong mong nơi cha, trọn đời sẽ mãi luôn ngợi ca. Cho con và dẫn đưa
đời thật ý nghĩa, vì từ nay có Giê-xu. Bước đi theo cha trong mong nơi cha, trọn đời sẽ mãi luôn ngợi ca. Chỉ có Giê-xu là bạn thân, Ngài sẽ mãi ở bên con. Nhận được ơn phước nơi thiên thượng, mãi đến khi gặp được Ngài. Nhận được ơn phước nơi thiên thượng, mãi đến khi gặp được Ngài. Ý nghĩa cho